3. Những kẻ tội phạm. Trước khi được hân hạnh giao phó công việc nặng nề là trụ trì, thì tôi thường viếng thăm những nhà tù ở Perth để giảng đạo. Mỗi lần như vậy, tôi đều ghi rõ số giờ làm việc để lỡ ngày nào mà tôi bị bắt bỏ tù, thì sẽ lấy nó ra trình để được ân xá. Ngày đầu tiên đến thăm một trại tù lớn ở Perth, tôi vô cùng ngạc nhiên thấy một số đông tù nhân đến nghe tôi giảng về thiền. Phòng giảng chật ních, 95% số tù nhân trong trại đã đến nghe. Ban đầu, mọi người đều yên lặng lắng nghe tôi giảng, nhưng tôi càng nói thì sự xì xầm càng tăng. Sau khoảng 10 phút, một tù nhân giơ tay lên xin hỏi: "Tôi nghe nói tu thiền một thời gian thì người ta có thể bay bổng lên không? Việc này có thật không?" Nghe hỏi như vậy, tôi mới vỡ lẽ tại sao có quá đông tù nhân tới nghe tôi giảng. Họ tính học thiền để có thể nhấc bổng thân xác và bay qua khỏi tường ngục. Tôi trả lời họ là chuyện đó có thể làm được, nhưng đối với người tu thiền thật giỏi và phải mất nhiều năm tu luyện. Lần thứ nhì tôi trở lại nhà tù này thì chỉ còn vỏn vẹn 4 tù nhân tới nghe giảng. Trải qua nhiều năm đến giảng tại các trại tù, tôi bắt đầu hiểu được một số tù nhân và khám phá ra họ đều có mặc cảm tội lỗi về những việc đã làm. Những mặc cảm này nằm sâu trong đáy lòng họ cả ngày lẫn đêm. Họ chỉ thổ lộ cho những người bạn thân nhất. Đứng trước công chúng hoặc người lạ, họ luôn tỏ vẻ đa nghi. Nhưng một khi bạn chiếm được cảm tình và được họ xem như một người hướng dẫn tinh thần, lúc đó họ sẽ mở lòng và tiết lộ tất cả những mặc cảm tội lỗi, khổ đau của họ.